ขึ้นมาตั้งใจจะไปเนี่ยฝากนะโมบงเวสเทศนากาโมนีนะโมบงเวสเทศนากาโมนีนะNam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 14 tháng 2 năm 2009. Tháng đó mà bây giờ là tháng 2 của năm 2009 rồi, các vị thấy không? Rất là nhanh. Hôm nay chúng ta sẽ học một đoạn ở trong Chứng Đầu Ca, đoạn thứ 16. Không biết là các vị đã học đến đoạn này chưa? Tôi chép 4 câu lên đây rồi các vị học thuộc lòng cho vui. Đoạn 16 Chứng Đầu Ca. Chúng ta đã học ở đây được mấy đoạn? Tất nhiên là từ đoạn thứ nhất cho tới đoạn này đều học ở đây. Đoạn 16: xét lời ác ấy công đức. Có một lần họ bác mình đang đoạn 15 mình chia sẻ đây, các vị còn nhớ không? Có một lần thọ bát chúng ta học đoạn 15, tức là mặt ai biếm mặt ai dèm đó. Trăm lửa đốt trời nhọc sát thêm, ta nghe như uống cam lồ vậy, tan hết vào trong chẳng nghĩ bàn. Hôm nay học đoạn 16: xét lời ác ấy công đức. Đó chính là thầy ta thực. Chớ vì bán bộ nổi quan thân. Sao tỏ vô sanh nên nhẫn lực. Đoạn này chúng ta có một cái đại ý là thế này. Đại ý là thành tựu được công đức trong chướng duyên. Chướng duyên là những cái duyên nó ngăn cản ta trong việc tu tập, gọi là chướng duyên. Người tu mình sợ chướng duyên hay là muốn có chướng duyên để tu? Chướng duyên. Nhưng mà thế nào là chướng duyên, thế nào là thuận duyên? Thế nào là chướng duyên, thế nào là thuận duyên? Nó có hai loại: chướng và thuận. Cái gì chép xong rồi chúng ta chép là chữ Hán. Thực ra cái nào cũng chướng duyên và cái nào cũng thuận duyên cả. Nếu mà nhìn mức độ cạn, đó là những người yểm trợ mình, khích lệ mình, cho tiền mình, thuận duyên. Những người mà làm khó cho mình, gây gỗ với mình, mạ lị mình, phỉ báng mình, làm trở ngại chuyện tu mình là chướng duyên. Thế nhưng mà chướng duyên nó có hai loại: chướng thuận và chướng nghịch. Thế nào là chướng thuận? Người ta thương ông thầy đó vô cùng, người ta giúp cho rất là nhiều tiền để ông xây được cái chùa. Chướng hay thuận? Thấy thì thuận đó. Thế nhưng mà ai biết rằng có được cái chùa rồi không có thì giờ tu. Thế thì thuận là một chướng duyên. Người ta thương quý mình vô cùng, người ta cất nhắc mình lên địa vị rất là cao để có lợi, có danh. Mà lợi danh đến thì nó kèm theo một cái điều rất là tội nghiệp, đó là đạo tâm của mình lần lần bị vật chất nó soi mòn. Lần lần cái mình thích tiền, thích danh, thích lợi. Lần lần tâm Bồ Đề bị mòn, cho nên cái công lực tu của mình nó yếu dần, yếu dần. Cái mình đi vào cái nẻo hố hầm gai trong hồi nào không hay. Nó đổ vỡ hết đời tu. Thế thì thấy thì thuận, nhưng mà chướng, chướng thuận á. Còn thưa các vị, nghịch duyên. Đến chùa ở không có được. Bao nhiêu cái chuyện khó khăn người ta đổ đến đời sống mình. Cái chuyện mạ lị, phỉ báng, vân vân, chuyện đó thường thôi à. Bắt không cho tu. Ở chùa bị đuổi lên đuổi xuống, bị người này xỉ vả, người kia mắng nhiếc, thấy thì nghịch duyên. Thế nhưng mà làm cho tâm bồ đề của người kia tăng trưởng rất là nhanh, và họ càng vùng vẫy để vượt thoát những cái chướng nạn đó, để bắt đầu vươn lần đời sống tâm tâm thức lên cao. Thế thì thấy nghịch, nhưng mà nuôi dưỡng được tâm bồ đề làm cho mình phát triển đời sống tâm linh ngày càng nhiều. Thế thì thấy thì bên ngoài thì đó là chướng, nhưng đối với tự thân người kia đó là thuận duyên á. Và một cái ví dụ thế này nữa, có những loại hạt giống á, người ta cần mưa nắng phải thời, cái độ ấm nó vừa phải, hạt giống nó lên. Có những loại hạt giống phải đốt nó mới lên á, có phải vậy không? Rừng cháy ngang qua không còn cây gì còn sống, nhưng mà những hạt giống kia nó bung vỏ được, sau đó nó lên. Thấy thì nó nghịch, thế nhưng mà giúp được cho hạt giống kia nó trưởng thành. Cho nên thưa các vị, hai mặt nhìn ra mặt cạn thì ta thấy thế này là chướng, thế kia là chướng. Nhìn mặt sâu thì chướng hay không chướng từ đâu? Từ bên trong tâm của các vị. Bồ đề tâm của các vị mà vững, cái niệm tu hành của các vị mà thiết tha, thì thưa đại chúng là cái gì cũng là sự nuôi dưỡng để ta phát triển đời sống tâm linh cả. Còn bồ đề tâm của mình mà nó yếu yếu thì thưa các vị, cái gì cũng chướng cả. Năn nỉ mình tu cũng chướng, mà sỉ vả mình lúc mình tu cũng chướng luôn. Nghĩa là chướng hay không chướng ở mức độ sâu, nó là từ tâm của các vị. Tất nhiên là chúng ta sẽ đi vào cái bài này để phân tích cho rõ ràng, để các vị tiếp xúc được với chuyện tu. Và thưa đại chúng là mình mà tu khá rồi, tâm bồ đề của mình mà dũng liệt rồi á, thì thưa các vị, có khi mình cần rất là nhiều cái điều kiện chướng duyên để có thể thúc đẩy tâm bồ đề của mình thành tựu. Trên cái đoạn đường hành đạo, nếu các vị đọc vào Kinh Hoa Nghiêm á, mình nói một chút thôi để cho gọi cái cảm hứng để cho các vị về, các vị đọc kinh không thôi. Kinh điển ở nhà bị móc á nè, không đọc á, bị móc mail á. Ngài Thiện Tài Đồng Tử, ngài đi tham học 53 vị thiện tri thức, bắt đầu đến một cái thành phố kia sửa soạn tham vấn vị thiện tri thức bà tu mật nữ, thì cả thành phố người ta nhao nháo lên, người ta nói cái người con trai này đẹp đẽ như vậy, sáng suốt như vậy, tâm bồ đề thuần thiện vậy, mà tại sao đến cái chỗ dâm thành kia tham vấn một cái người đàn bà nổi tiếng rất là kỳ lạ, tội nghiệp thay cho người thanh niên kia. Thế nhưng mà tới chừng bước vô cái trang viên của bà tu mật nữ thì thấy nó không phải như vậy. Cả một cái không khí nó tỏ sáng sự thanh tịnh và tươi mát. Và tới chừng gặp bà tu mật nữ đảnh lễ thì bà nói là người nào mà nhìn thẳng vào mắt ta thì tự nhiên là tâm ái nhiễm rơi rụng, người nào chạm vào tai ta thì tất cả nghiệp ái từ xa xưa muôn vạn kiếp không còn sinh khởi nữa. Người nào mà ôm được ta thì người đó sạch luôn lậu nghiệp. Thế thì thưa các vị, đó là cái hiện tướng của bên ngoài, tưởng chừng như đó là một cô gái giang hồ. Thế nhưng bên trong đó là một Bồ Tát thị hiện dạy đạo. Và đặc biệt là trong truyền thống Hồi giáo Nhật Bản, họ thể hiện cái hình của Ngài Văn Thù là một cô gái bán phấn muôn hương. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, nó liên hệ đến chứng duyên và khởi phát của đề tâm này, đó là Thiện Tài tới tham vấn một vị thiện tri thức. Ông đó là vua. Tới chừng bước vô triều đình ổng là Thiện Tài cảm thấy là gai ốc trong người nó rợn lên, nó nổi lên rất là dễ sợ. Tại vì này quân, này tướng, này cận thần, này vân vân toàn là cục tai, cục chân, đuôi mắt, gãy cổ, gãy chân gì, nghĩa là toàn là cái dân cùi đuôi sức mẻ không, mà là quan tùy tướng của nhà vua kia. Mà tất cả những cái hiện tướng đó, kể cả ông vua nữa thưa các vị, đều là những vị Bồ Tát tu bước vào quả vị thập địa, đang giảng dạy đạo lý và truyền bá đạo lý, và có những cái pháp tu ở trong nghịch cảnh để cho Thiện Tài Đồng Tử thành tựu được Bồ Tát hạnh. Và mình dẫn một đoạn ngắn thôi như vậy để cho các vị thấy một điều là trong mọi hoàn cảnh nếu khéo thì đều là thuận duyên để ta tu cả. Rồi mình dẫn qua câu chuyện nhà thiền. Có vị thiền sư kia nổi tiếng là một bậc thiền sư tài ba lỗi lạc, một bậc thiện tri thức lớn của đương thời, cho nên được suy cử đến trụ trì môn Già Lam. Và mới ngày đầu lên thăng tòa thuyết pháp, thuyết chưa được nửa thời pháp, trúng gió ngã cái đuổi và bị tai biến, xuống liệt hết nửa người, không có thể đi đứng gì được, nằm 13 năm. Thì theo cái nhìn của mình thì ông đó đúng là nghiệp chướng, phải không? Nặng quá đi, mới vừa bước vào địa vị trụ trì, chưa làm ăn được bao nhiêu cả, giảng chưa xong lời pháp, luận bị tai họa nằm luôn 13 năm mà không chết. Nhưng mà với ông thì thưa các vị, 13 năm nằm dài trên giường bệnh, có một vị đệ tử rất là thương yêu cho nên chăm sóc ông, ăn uống, tắm giặt vân vân, lăn ổng qua lăn ổng lại. Và tới ngày cuối cùng ông nói: đỡ ta ngồi dậy, ta có đôi lời cảm ơn ngươi trước khi ta giả biệt. Đỡ ngồi dậy nói: ta rất cảm ơn, điều đầu tiên là cái chướng duyên đã đến với ta trong 13 năm nay. Ví như mà ta không có bị tai biến, ta không có trúng phong nằm một chỗ, thì chắc là cuộc đời của ta nó sẽ linh hương vô cùng, và làm trụ trì cũng một Già Lam tự viện như thế này thì danh nó lớn, và công việc bề bộn, không có thì giờ để sống miệt mài với chuyện tu tập, thế thì chắc ta không thành tựu được cái con đường tâm linh như hôm nay. May mắn thay, chỉ ngày đầu khai pháp ta bị nạn như thế này, ta nằm 13 năm an trú trong tâm Phật vô sinh, cho nên bây giờ là lúc ta trả lời này đầy đầy với các buổi và thảnh thơi ra đi. Xin cảm ơn chứng duyên, đó là thứ nhất. Thứ hai, cảm ơn ngươi, ngươi đã chăm sóc ta 13 năm mà không có nề hà gì, chuyện hôi hám cực nhọc thối tha gì cả. Ngươi thương mến ta, chăm sóc ta để ta có đủ thì giờ để ta tu tập. Thế thì thưa các vị, thế nào là chứng, thế nào là thuận? Rõ ràng là nếu các vị ham tu thì cái gì cũng thuận duyên cả, các vị không ham tu thì cái gì cũng chướng cả, phải vậy không? 13 năm nằm, ta thử hình dung là nếu mà ta thì sao? Trách trời, trách người, ai mà sơ rớ gặp mặt là bị trách móc rồi. Tại vì mình nằm, mình không đi đứng được, mình rất là bực bội, rất là phẫn hận, rất là uất ức. Thế nhưng với vị thiền sư kia thì ông nằm ông mỉm cười, nhìn trăng, nhìn trời, nếu có thể nhìn được, còn không thì nhìn nhà, nhìn cửa, nhìn chơi thôi, khép mắt, tu suốt vậy. Chứ bây giờ nằm rồi làm được gì chi mà không tu, phải không ạ? Nếu ta mà bệnh, thưa các vị, mà ta không có lợi dụng cái thì giờ bệnh để tu á, thì thì giờ lúc mạnh là thì giờ đi làm kiếm cơm, kiếm gạo, kiếm tiền, đâu còn thì giờ. Rõ ràng là nếu người thông minh thì lúc bình thường mình mất rất là nhiều thì giờ trong cái chuyện công ăn việc làm này, cửa này, nhà này, gạo này, cơm. Thế thì cái thì giờ mình bệnh là thì giờ gì của mình đấy? Thì giờ đó mà không tu nữa thì còn cái thì giờ đâu nữa mà tu, thưa các vị? Thì giờ bệnh ta muốn làm cũng không làm được. Thì giờ đó mình không thể leo lên xe để đi bất cứ đâu, mình không thể làm chuyện chi, chỉ còn mỗi cái việc là chăm sóc cái thân bệnh của mình thôi. Thế thì những lúc đó, những phút giây đó là phút giây tuyệt vời nhất để ta tu thôi. Thưa cái này tôi đã từng làm, lâu lâu tôi cũng làm một bệnh bữa, nằm trong mền đắp chăn, ai hỏi nó là bệnh này thôi, đừng mời ăn mời uống, để cho tôi yên nằm trong giường một mình, ôm cái nỗi cô đơn của mình mà không phải sầu khổ, không phải buồn phiền gì cả, ôm cái nỗi cô đơn của mình để nhận diện, để tu tập thôi. Thưa các vị, nếu các vị biết một chút Phật pháp á, thì rõ ràng là mình bệnh nhưng mà mình không khổ, mình không được ai thăm hỏi, quan tâm, chăm sóc nhưng mà không khổ. Còn nếu các vị không tu thì bệnh là khổ, không ai chăm sóc quan tâm thì khổ, không ai hỏi han thì khổ, và cái gì cũng khổ cả. Người ta chăm sóc nhiều cũng khổ, người ta không chăm sóc cũng khổ, người ta hỏi tới cũng khổ, người ta không hỏi tới cũng khổ, cái gì cũng làm cho các vị bực cả. Còn nếu các vị tu được á, thế thì thưa các vị, ta lợi dụng từng phút từng giây của đời người, và lúc nào cũng là lúc các vị tu cả. Đó là cái sự thông minh của chính chúng ta mà thôi. Mình giải thích một chút về chướng duyên và thuận duyên ở mức độ cạn và mức độ sâu, và nói tóm là một điều thế này: chướng hay thuận là do cái tâm bồ đề của các vị có khởi phát được hay không. Các vị khởi phát tâm bồ đề để tu được thì mọi thứ chướng đều là thuận. Còn nếu mà chưa khởi phát được bồ đề tâm thì thưa các vị, không có cái gì không chướng cả. Ngày xưa hồi tôi còn 20 mấy tuổi, ham học lắm, tôi đến một cái chùa kia. Thầy kia nói: ở đây á, điều thứ nhất là không có tăng chúng, cho nên nếu bác ở đây á, thì tất cả việc nhỏ việc lớn thì bác phải làm: hương đăng, quét chùa, lau nhà, giặt giũ, nấu ăn, chăm sóc mấy con chó ngoài chùa luôn, bác phải làm. Bác chịu được không? Nói dạ bạch thầy, con chịu được. Và chùa đó thầy đó người Bắc cho nên gọi thì khá bằng bác. Thứ hai nữa là ngoài thì giờ đi học về bác không được đi đâu cả, không có đi phố, không đi chợ. Ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết bác phải ở lại chùa để làm, chùa không có người. Chứ không có được ngày nghỉ, ngày lễ rồi chạy về chùa bốn sư là không có được. Bác chịu được không? Nếu mà bạch thầy được. Thứ ba là đi đúng giờ, về đúng giấc, không được dẫn bất cứ bạn bè nào tới chùa này. Tại chùa thầy thì rất là sợ người đi ra đi vào nhiều có thể gây nên cái tình trạng mất cái này, mất cái nọ, mất cái kia. Bác vô đây ở như cấm cung, như con gái cấm cung vậy đó, bác chịu được không? Thế bạch thầy chịu. Câu hỏi cuối: thế thì giờ đâu bác học? Bác tới đây bác xin tôi ở để học. Mà như vậy thì từ sáng tới chiều ngoài cái thì giờ đi vào trường học thì giờ còn lại bác phải làm bao nhiêu việc thì giờ đâu bác học? Các vị biết tôi nói sao? Trốn đi học ư? Không được, nói thế thì bị đuổi, nó hỏi chuột được. Và thưa các vị, ngày xưa mình tham học cho nên mình lang thang, mình đi từ đường Trương Minh Giảng, đi qua Trương Tấn Bửu, đi qua bên đường Cách Mạng, phải không? Đường Công Lý ngày xưa đó, Công Lý xưa đó. Dạ. Mình đi chừng mười mấy, hai chục ngôi chùa để xin ở, mà mình bước vào chùa là người ta biết cái tên đó nó đi xin ở chùa, cho nên họ nói trước chứ chưa cần mình nói. Ở đây cơm gạo không có, ở đây chúng đủ rồi không nuôi thêm, thế là biết rồi. Và ghé chùa đó thì mai thay là thầy đó, thầy đưa ra những điều kiện vậy. Cuối cùng tôi trả lời câu nói: dạ bạch thầy, nếu con ham học thì dù làm cách gì con vẫn có thời giờ để học thôi, dù làm bao nhiêu việc con vẫn có thời giờ học. Ông nói ừ vậy thì được. Và thưa các vị, tại vì cái chùa đó ngày xưa ở gần Trương Minh Giảng, Trương Tấn Bửu là qua Trương Minh Giảng gần lắm. Mình ở đó để mình lội lại vận hành cho nó gần thôi, không có gì lạ. Và nói như thế để trở lại một điều thưa các vị: các vị muốn thành tựu được công đức tu, các vị phải lợi dụng chướng duyên mới thành tựu được. Thế thì mình hỏi nhau là ở đây trong đời sống các vị đa phần là những vị cư sĩ Phật tử, các vị có dám nói là cái ông này là chướng, cục chướng của tôi, hay cái bà này là cái cục nghiệp chướng của tôi, có dám nói không? Không nói được. Thiện tri thức đó, thiện tri thức của ta đó, cái điều này rất là đúng thưa các vị. Các vị mà không tôi cho nên các vị mới nói là bà là nghiệp chướng của tôi, ông là nghiệp chướng của tôi. Nếu các vị tu thì các vị sẽ nói ngược lại: xin cảm ơn vì thiện tri thức bên cạnh của tôi yểm trợ giúp đỡ tôi tu. Và phải nói vậy thôi à. Mà các vị nói được điều như vậy bằng cái tâm thức rất là hả hê thì thưa các vị, cái nghiệp chướng nó nhẹ bồng tên như khói mây bay, không còn chướng nữa. Một là ta thấy người kia là người bạn rất đáng để cho mình tri ân, thế thì cái niềm tri ân của ta nó sẽ có mặt, lòng của ta tràn đầy sự ngọt ngào. Bằng ta thấy người kia là chướng thì thưa các vị, cái gì người kia làm cũng gây khó chịu cho ta, thế thì tâm thức các vị nó sẽ nặng thêm gấp 2 lần, gấp 3 lần. Và kinh nghiệm thấy điều này, tôi nói không có cường điệu mà điều này rất là đúng thưa các Phật tử, điều này rất là đúng. Và các vị đừng nghĩ là người tu là không có nghiệp chướng, người tu là không ở trong cái hoàn cảnh chướng. Chướng hay không chướng đều do ta cả. Kể cả cái bệnh đối với vị sư mà bệnh đến nỗi là nằm bại liệt luôn mà ông còn coi đó là một thuận duyên tốt lành để ông tiến đạo thành tựu con đường niết bàn thai. Đó là đôi điều mình giải thích. Bây giờ mình xóa đi, mình chép phần chữ Hán để cho quý cô viết chữ Hán cho được nè. Mình đọc chữ Hán rồi mình giải thích. Quán ác ngôn thị công đức, tức là mình hãy coi những cái lời ác độc, lời ác ngôn mà nó gồm rất là nhiều nghĩa: rủa xả, mắng nhiếc, mạ lị, nói xấu, vu khống, vân vân. Đó là làm cho mình tăng trưởng công đức. Quán ác ngôn thị công đức, thử tắc thành ngô thiện tri thức. Tất cả những cái lời ác đó là người làm thành tựu công đức cho mình. Đó là người thiện tri thức của mình. Người vu khống mình, mạ lị mình, phỉ báng mình, nói xấu mình, đó là những vị thiện tri thức. Tại sao họ là thiện tri thức của ta? Tại vì nếu không có nhờ những lời nói ấy thì ta không thể thành tựu được cái công đức nhẫn nhịn bên trong, không thành tựu được cái đức từ bi của chính ta bên trong. Hai câu này là: không nhân sàm bán khởi quan thân. Nếu người nào không vì cái sự vu khống, mạ lị, phỉ báng, nói xấu vân vân mà khởi tâm niệm người quán kẻ thân, thế thì làm sao biểu hiện được cái phẩm chất tu hành thành công của người kia và thể hiện được cái sức mạnh của nhẫn nhục và từ bi? Từ nhẫn lực là sức mạnh của nhẫn nhục và từ bi. Thưa các vị, là ở đời thành công lớn của con người trong thương trường đó, hay điều hành một cơ sở đó, là cái năng lực chịu đựng họ là một, cái lòng thương yêu lớn đủ dày dạn thì họ thành công trong nhiều lĩnh vực của xã hội lắm. Trong cái lĩnh vực dạy con của các vị thôi, mà các vị không có đủ cái năng lực nhịn con là một, thương yêu con là hai, thì dạy không được, phải không? Thanh niên nam nữ gì tới một cái tuổi nào đó, như 15, 17, 18, 19 gì, từ cái tuổi thanh thiếu niên bước qua cái tuổi trưởng thành đó, nó đều có chung một sắc thái là nó rất là phản ứng, phản kháng với bố mẹ đó. Nó muốn chứng minh nó là người vượt vòng bảo bọc thương yêu của bố mẹ, nó tự trưởng thành thôi à. Tôi không có con, tôi không có biết nhiều lắm, đại khái tôi học lại của các vị thôi, nhưng mà nó có một giai đoạn như vậy, phải vậy không? Nó luôn muốn quay lưng lại, mình biểu nó đi đông, nó đi tây. Có những đứa con á, nó rất là thích thi vô bác sĩ, thế mà biểu con đi thi bác sĩ đi, cái nó không thèm thi, nó lại thi cái hướng khác. Nếu mình biết được cái điều đó, cái mình dụ khị nó bằng cách là thay vì muốn nó học bác sĩ, biểu nó con đi học luật khoa đi con, là nó thi bác sĩ đó. Nó kỳ như vậy, nó biểu lộ sự phản kháng của nó. Cho nên thưa đại chúng, là ở đời cái kiên nhẫn của các vị là một, lòng yêu thương đủ lớn là hai. Đôi khi mình dạy nó nhưng mình phải đợi chờ rất là lâu mới có thể dạy được. Thì trong đạo cũng vậy thưa các vị, nếu mà một người lãnh đạo một già lam tự viện mà không có đủ từ bi lực là một, nhẫn lực là hai, thì không thể xây dựng già lam, dựng lập đạo tràng, tiếp tăng độ chúng được. Nó rất là khó. Mình hình dung điều này rồi mình thấy trong già lam nó khó hơn gấp bội. Con của mình sinh ra nó mang cái gen di truyền của mình ấy, vậy mà nó còn chống trái mình, nó còn ngủng ngẳng với mình, dạy còn khó thai. Huống nữa trong chùa, thưa các vị, có dính gì với cái hạt giống di truyền của các vị đâu. 10 người 10 ý khác nhau, liền họ vào trong một cái già lam mà nấu lại thành nồi súp, có phải vậy đâu. Khó lắm. Cái này nó chín chậm, cái kia nó chín nhanh. Thưa các vị, đầy kiên nhẫn, biết cái thứ nào nấu bao nhiêu lửa, phải không? ninh nó trong nồi bao nhiêu lâu thì nó mới có thể chín và có thể hòa trộn lại để thành đồ súp ngon, thưa không phải dễ. Cho nên từ mức độ cạn đời sống gia đình, dạy con, đi làm, cho tới trong nhà lam tự viện, hai cái điều quan trọng là cái nhẫn lực và cái từ bi lực này, hai cái này đều phải lớn mới có thể làm được. Buôn bán kinh doanh nhỏ thôi, người ta tới là lựa hàng với mình, sóc lên sóc xuống, mình nạt trong một tiếng đó, thì đừng có hồng và mai mối họ ghé lại mất công. Họ vung vãi ra, họ lựa hàng xong nó đấy rồi họ đi, mình cảm ơn họ, mình sắp xếp lại. Và thưa các vị, đôi khi ở Việt Nam tôi hay đi chợ, đâu dám mua gì, đứng ở đây nhìn ở đằng xa kia. Tại vì mình có một cái thói quen là mình không ghé mua nơi nào hết, mà ghé là phải mua. Mình có một quan niệm đó là mình là một người khách, ghé lại một cửa hàng hỏi người ta dăm ba tiếng lựa đồ ta, mà đi thì rất là tội cho người ta, cho nên không ghé, mà ghé là phải mua chứ nhất định không có trả rồi đi được. Cho nên thường thường mình mua đồ chưa hề mua được đồ rẻ bao giờ. Mua về đệ tử hỏi thưa thầy, cái bình thủy này thầy mua như vậy, nó 50 ngàn, mà nó có 25 ngàn hả con? Cái nó trời môi nó, thầy mua lầm rồi, nó sao lầm được, nó mua rẻ gì mà lầm được. Đó đó, con trả có 18 ngàn thôi này. Đó là mình nói hạ bớt phân nửa tiền mình mua, để cho nó đừng cười mình mua lầm. Ấy vậy mà vẫn cứ mua lầm, thưa các vị. Mình nói chuyện chơi một chút cho vui. Thưa các vị, là mình nhìn những cái gian hàng, và mình đã từng đi ngang qua thì mình thấy có những gian hàng rất là lịch sự, và mình chứng kiến là đa phần dân bán buôn Đà Lạt dễ thương. Mình dân miền Nam, nhưng mà ở miền Nam mà mình trả hàng mình không mua thì bị người ta đốt phong long á. Nhưng Đà Lạt không có. Thưa các vị, là mình thấy là cái dân tộc nó quẩy người ra, thì thưa các vị, nó lựa hàng vô tội vạ, nó không sợ chi cả, nó vung vãi tùm lum rồi nó dục ngang nó đi. Thế mà những cái người bán hàng Đà Lạt họ dễ thương vô cùng, họ nói cảm ơn anh chị rồi xếp hàng lại. Và đó là mình nói đôi lời gì? Từ nhẫn lực của nhân gian thôi. Mua bán làm ăn kiếm tiền qua ngày, thưa các vị, cũng phải có cái này. Huống nữa là các vị sống là sống gia đình, mà các vị thiếu cái này thì không thành công. Rồi các vị mà tu nữa, thưa các vị, cái này cần gấp 3 lần chứ không phải ít. Người tu, cái cần thiết ban đầu để làm cho đời sống mình thăng tiến, để tiến đạo được, là cần cái này. Nhịn với hoàn cảnh, nhịn với mọi người, nhịn với cái sự hành hạ và quậy phá của thân tâm các vị. Có những thời thiền tọa ngồi một tiếng đồng hồ mà không yên, tức là tâm mình nó quậy phá mình. Còn đang ngồi yên được mấy 5 phút cái tự nhiên cái đầu nó ngứa, rồi là thân nó quậy phá mình. Có khi thưa các vị, chuẩn bị đâu đấy xong rồi sửa dọn xếp chân lên bồ đòn, cái bụng mình nó quậy phá mình, thế là phải xả chân ra lo cái bụng cái đã. Thế thì thân và tâm nó quậy phá ta, người bên cạnh quậy phá ta, bằng hữu quậy phá ta, bản đạo tín đồ cũng làm khó khăn ta. Cho nên không có nhẫn lực thì không thể tiến bộ được trên đường tu. Cái này nó rất là nền tảng. Đó là mình giải thích tản văn để các vị có thể hiểu được bài này một cách khái quát như vậy. Và tóm lại một điều, thưa đại chúng, là nếu có những cái lời ác ngôn đến với các vị, thì các vị hãy coi những người vung vãi điều ác đó là những vị thiện tri thức. Và nếu có những người làm cái hành động khó khăn, gây phiền muộn, trở ngại chuyện tu đến với các vị, thì các vị hãy nghĩ rằng ấy là những vị thiện tri thức đang dạy cho ta, đang làm cho cái bồ đề tâm của ta lớn, đang làm cho từ nhẫn lực của chúng ta vững. Thì ngay cái quan niệm về đời sống tu hành như thế đã làm cho các vị vượt thoát được bao nhiêu cái nỗi khó khăn mà mình cần phải đối phó rồi. Mọi cái khi các vị đối phó nó thì nó trở thành một cái lực cản với các vị. Các vị thả trôi theo dòng thì tự nhiên nó không thành lực cản đối với chuyện tu của chúng ta thôi. Và khi mình học bài học này, chiêm nghiệm cho kỹ, thì các vị đã đi ngang qua được một đoạn đường đầy khó khăn, và chúng ta không tốn công sức gì cả, rất là dễ đi ngang qua. Khi mình coi nó là đối thủ thì nó là đối thủ thiệt. Khi coi nó là khó khăn nó là khó khăn thiệt. Khi thấy nó là người bạn của mình mà bạn bằng cái con đường làm nghịch hạnh để làm tâm bồ đề mình lớn, thì người đó là người bạn thiệt. Thế thôi. Hai người cùng nắm thì nó mới căng thẳng từ dây. Còn anh nắm anh rỉ mà tôi buông thì không còn chuyện gì để nói nữa cả. Sở dĩ nó có gọi là nghịch cảnh là do gì? Mình nắm một đầu, người kia nắm một đầu dần con. Sở dĩ gọi là nghịch cảnh là gì? Anh cầm cái cây, anh đẩy tôi thì tôi đẩy lại, nó trở thành nghịch cảnh. Còn nếu mình buông thì thưa các vị, không có chuyện gì gọi là nghịch cả. Cái nguyên tắc cuộc đời nó là như vậy, rất là dễ hiểu. Mình để ý là cứ mỗi lần mà thọ bát, đành đàn có một số cụ thì không có ghi chép chi, nhưng có một số thì cũng giấy bút đàng hoàng. Thế nhưng mà thuộc không? Lắc đầu. Không
thuộc. Thầy cũng có chép thầy mấy kỳ trước mà không có tầm
chui. Cái kiểu này chắc mai mốt tôi dám hỏi. Hỏi nó không thèm có giấy viết gì cả. Tốt nhất là đừng hỏi. Thì còn ghi chép 5-3 chữ cho vui. Có một vài người cần, cho nên mình chép chữ Hán để cho các vị đó về học thuộc lòng Hán tự cho vui. Có hai điều mình chia sẻ nơi đây để cho các vị có thể đi sâu vào phần này. Điều thứ nhất là làm sao vượt chướng duyên. Mình vừa phân tích cùng các vị là hai loại chướng thuận và chướng nghịch. Thì cái điều đầu tiên để chúng ta vượt tất cả những loại chướng ngại đến với công trình tu tập của chúng ta là hãy nhìn mọi thứ đều là phân, phải không? Phân bón cho bồ đề tâm và cho từ nhẫn lực. Mấy cái từ này chữ Hán các vị chắc dễ hiểu. Bồ đề tâm là cái lòng ham tu thôi. Còn từ nhẫn lực là cái sức mạnh của từ bi và cái sức mạnh của sự kham nhẫn, nhường nhịn. Đầu tiên mình quan niệm như vậy thì tự nhiên các vị vượt ngang qua được. Thứ hai là có một cái phương pháp để vượt những cái chướng nạn, đó là các vị có thể vận dụng cái thì giờ để thân cận thiện hữu, minh sư, tức là những người thầy sáng và những người bạn lành, họ yểm trợ chúng ta vượt ngang qua những cái chướng nạn của đời sống. Cái chướng nạn trong cái cuộc tu hành cũng rất là dễ. Có một điều đặc biệt là khi các vị nâng cái trình độ tu học Phật Pháp của các vị lên cao được chừng nào thì mọi thứ chướng duyên nó rơi rụng mau chừng ấy. Tại sao mà mình nâng cái tâm thức của mình tu học Phật Pháp lên cao thì vượt ngang qua chướng duyên dễ? Tại sao? Người ta nhìn cạn á, thì người ta nói thế này. Người ta nói là khi công đức tu hành của mình mà nó lên vững vàng á, thì ba tai tám nạn đều vượt ngang qua được. Đó là họ nhìn ở cái mặt phước đức. Nhưng mà thưa các vị, mình nhìn ở mặt cụ thể hơn là khi tâm thức của các vị được nâng lên cao, cái trình độ tu tập của các vị càng ngày càng giỏi, thì cái tâm xả ly chấp trước là một, bản ngã là hai, nó rất là nhẹ. Tự nhiên khi bản ngã của mình nó mòn dần, cái cố chấp của mình nó nhẹ đi, bản ngã mình không còn, thì chướng duyên quá thành không chứ chẳng có chi lạ. Và mình nhìn kỹ lại coi, thưa các vị, là tất cả những phiền não khổ đau nó sinh ra từ cái cố chấp và bản ngã của các vị chứ không có gì lạ. Cái bản ngã gần đó là ta như thế này mà bị sỉ mạ, bị nói xấu, bị vu khống, làm tổn thương ta. Mà những cái điều đó nó có tổn thương các vị thiệt không? Thưa không. Không hề. Bất cứ một cái loại phiền não nghiệp chướng nào mà nó có thể xâm phạm được các vị cả. Người ta sỉ vào mặt mình, người ta chửi cái tên ông đó, cái tên bà kia, có phải chửi các vị đâu? Các vị đâu phải là cái tên đó. Rồi người ta nói nặng nề các vị, thưa, cũng không hề dính gì các vị cả. Vì tất cả những cái đó, những cái người ta biết về các vị, người ta sỉ vả các vị, là những cái mặt nạ các vị đeo vào thôi, chứ không phải tự thân các vị. Ở mức độ cạn mình hiểu thế này, mình sinh ra đời mình không có cái tên gì cả. Chưa. Còn đỏ hỏn chưa đặt tên gì. Ví như từ đó cho tới lúc này chưa đặt cho mình cái tên, thế thì người ta kêu cái tên Phước Tịnh, người ta chửi mình nghe hả hê vô cùng, có dính gì mình đâu, tôi đâu phải tên Phước Tịnh. Ví dụ như vậy, có phải vậy không? Thế thì cái mặt nạ đầu tiên bán vào người ta là cái tên của bố mẹ tặng cho ta. Và chưa nói xa, chưa nói về cái chuyện tu hành cho giỏi, cái chuyện cạn nhất của cuộc sống đời thường thôi, rủi như mà thầy Phước Tịnh ông rác cái đuổi, tai biến mạch máu não nó xảy ra, cái hệ thần kinh để nhớ về quá khứ, ông tên gì cũng quên mất tiêu. Một hôm cái tới chùa người ta xỉ vả cái tên Phước Tịnh thế này thế nọ thế kia. Thế thì thưa các vị, mình nghe mình tưởng ta hát chứ thầy có thấy họ chửi bới gì đâu. Họ nói càng mạnh mình nghe càng thích, mình tưởng chừng như họ hát cho mình nghe. Thế thì thưa các vị, cái điều đầu tiên đó là các vị máng cái mặt nạ của tên các vị vào mặt, cho nên người ta sỉ vả cái tên đó, ta mạ lị cái tên đó, cảm thấy bị tổn thương. Và khi cảm thấy tổn thương thì cái điều bực bội, phiền não nó phát sinh trong các vị là nó phát sinh thiệt. Cái mặt nạ vốn là cái giả, nó gắn vào mình, nhưng người ta sỉ cái mặt nạ người ta chửi thì mình lại thấy cái chuyện đó nó thiệt vô cùng. Cho nên cái phiền não, bực bội, giận tức của các vị khởi lên là cái thiệt chứ không phải cái giả. Thế nào gọi là thiệt? Giận thì mặt mày tím tái, buồn thì âu sầu mất một hai ngày, bỏ ăn bỏ ngủ, và tác hại trực tiếp tới thân của các vị, tác hại trực tiếp tới cảm thọ của các vị, tình cảm, thân và sự suy nghĩ của các vị. Nó gây thành một ấn tượng, nó tạo thành nghiệp nơi các vị, chứ nó không hề buông các vị. Cho nên mang cái mặt nạ thì mặt nạ giả, người ta chửi cái mặt nạ thì chửi mặt nạ giả, mà cái buồn cái giận của mình thì cái buồn cái giận thiệt, mới là cái chuyện kỳ cục nhất trên nhân gian. Và các vị thử nhìn cho đời sống mình đi ngang qua gần đó việc rất là tội nghiệp cho đời sống mình. Trong khi chỉ cần nhìn kỹ lại, chưa cần nhìn sâu, nhìn mức độ cạn thôi, thì thấy những cái buồn, cái giận, cái bực bội phát sinh từ cái chuyện mạ lị, xúc phạm, chửi mắng của người, mình thấy nó rất là tức cười. Buồn giận phát sinh cũng rất là tức cười. Người ta chỉ vào mặt mình, đã nói gì được mình đâu, tôi nói cái mặt nạ của mình thôi. Và thế mà mình đeo nó lâu đời quá, cái mình thấy mặt nạ là mình, mình thấy mình là cái tên đó, mình thấy mình là người da vàng mũi tẹt, mình thấy mình là người Việt Nam có văn hóa Việt Nam, thấy mình là người được tôn trọng, có địa vị trong xã hội, vân vân. Mọi cái do các vị tưởng lầm thôi à, do các vị giả vờ nhận mình là tên đó, giả vờ nhận mình là người như vậy, rồi các vị buồn khổ bất an lo âu phiền muộn theo cái tên người ta gắn cho các vị mà thôi. Nó rất là tức cười, nếu mà nhìn kỹ nó là như vậy. Đó là cái trường hợp thứ nhất. Cho nên thưa các vị, thân cận thiện hữu minh sư, đó là bước đầu để mình nâng đời sống tâm thức, sự tu tập của mình lên cao. Và sự tu tập càng lên cao thì phiền não nó càng rơi rụng, chứ không có con đường khác. Các vị hiểu được đạo, các vị tu tập bằng cái con đường khai mở trí tuệ bên trong để nhận biết cái thực chất về con người của các vị, thì phiền não tự rơi rụng. Còn cái công phu như bái sám, tụng kinh, lễ Phật hành trì, nó rất là cần để làm mỗi việc là nó phát triển trí tuệ này. Ta sinh khởi được trí tuệ ở từng nào thì ta loại trừ phiền não ở từng ấy. Mình làm trí tuệ mình nó vươn lên tới đỉnh, đó là chứng nghiệm được giác ngộ chứ chẳng có chi lạ. Cho nên trí tuệ rất là cần thiết cho chúng ta, và đây là cái điều kiện để cho các vị phát triển con đường vượt thoát khổ đau phiền não này, gần những bậc thầy sáng, gần những người bạn lành, để chúng ta học những câu kinh, nghe những bài pháp, nó mở sáng tâm thức chúng ta, thì chúng ta tự nhiên vượt thoát khổ. Chứ không có cái thần lực của ông thần nào giúp cho các vị vượt khổ cả. Các vị phải tự vượt lấy bằng cái con đường tu học của chính các vị. Và cái điều thứ ba nữa thưa các vị là, ngoài cái việc thân cận minh sư thiện hữu, cái con đường cần thiết nhất là cái con đường phải nội quán. Nội quán là gì? Nhìn vào bên trong gọi là nội quán. Thưa đại chúng, là chúng ta có một cái thói quen là ta hay nhìn ra ngoài và ta không nhìn vào bên trong. Ta hãy nhìn bên trong của ta, Đó gọi là nội quán. Cái định nghĩa này nó rất là gần gũi, rất là cụ thể để mình có thể nhìn được bên trong của chính mình. Và ở mức độ cạn, nội quán nghĩa là mình khởi tâm thức thầm thì suy nghĩ nói năng về những vấn đề. Đó gọi là nội quán. Ví dụ như mình khởi cái ý niệm mình ghét cái bà A bà B kia, thì mình thấy là tâm thức mình đó bị đóng kín, bị phủ đầy, bị chịu nặng xuống. Cho nên mình khởi nội quán, mình nói thầm thì tôi ghét làm cái gì cái bà A bà B kia. Mình ghét người ta có khi ta mập thêm mà mình còn ốm thêm. Tại vì cái giận nó làm khổ mình, nó trì nặng cuộc đời mình, nó làm mình mất ăn mất ngủ, cho nên mình mau già hơn. Tội gì mình phải ghét người ta như vậy. Đó là cái vị thầm thầm nhủ lòng, đó là nội quán. Cái con đường thứ hai, nội quán, thưa các vị, nó sâu hơn. Các vị không cần thầm thầm nhủ lòng điều gì cả. Cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương của bao người đến với các vị, các vị chỉ cần dùng cái nhìn của các vị thôi. Nhìn cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương nó đang sinh khởi trong tâm của các vị, gọi đó là nội quán. Đây mới chính thật là nội quán. Nội quán tức là nhìn bên trong, nhìn vào những cái buồn, cái giận của mình. Lúc bây giờ thì cái điều nó phát sinh tất nhiên là này buồn, này giận, này ghét, này thương là cái bị nhìn, bị thấy, bị nhận diện. Ta là người nhìn, người thấy, người nhận diện, là nhân chứng của tất cả cái kia. Thưa các vị, ở đời nếu anh đó là nhân chứng thì anh có dính gì với nguyên cáo với bị cáo không? Không, anh chỉ làm chứng thôi à. Cái kẻ kia nó đánh nhau, nó giết nhau, nó hành hạ gì với nhau, đó là do hai người làm với nhau. Còn tôi là nhân chứng, tôi chỉ đơn thuần tôi nhìn nó thôi. Tôi dính gì đâu. Tôi đâu phải là ở bên nguyên cáo hay ở bên bị cáo. Phải như thế không? Thế thì làm nhân chứng cho chính lòng của các vị, có nghĩa là các vị nhìn cái buồn, rồi cái gì? Cái loại trừ cái buồn nữa. Cái ý thức của mình muốn diệt trừ, dập tắt, vân vân. Hai cái xung lực, một cái buồn, một cái muốn đừng buồn, hai cái đó đều trở thành cái vật bị thấy. Các vị luôn là nhân chứng cho các vị, không phải là nguyên cáo mà bị cáo kia. Gọi đó là nội quán từ thâm sâu. Chắc cái điều này mình giải thích như vậy đủ dễ hiểu, có phải không? Nội quán từng cạn thì các vị còn là nguyên cáo để loại trừ cái tên bị cáo, hoặc là làm bị cáo để mong thắng cuộc với nguyên cáo. Chúng ta cãi với nhau, chúng ta tranh tụng với nhau trong tâm thức ta như một bãi chiến trường. Thế nhưng mà nội quán từng năm sau là các vị chỉ là nhân chứng đơn thuần thôi. Hãy nhìn những cái kẻ kia nó đang gây gỗ và mỉm cười nhìn đó, thì thưa các vị, một điều tất nhiên sẽ phát sinh, đó là mọi thứ ồn ào sao động của tâm thức tự nhiên nó dịu đi. Nó không có được tiếp tế nhiên liệu nữa, cho nên nó tự bốc khói bay đi. Và từ cái điều mình chia sẻ, các vị thử nhìn coi tất cả những cái buồn, cái giận trong tâm thức các vị nó phát sinh. Các vị thấy không vượt ngoài cái điều mà chúng ta đang bàn với nhau. Nó đều có chung một cái nguồn gốc là nó khởi lên từ ý thức. Phiền não khởi lên từ ý thức, buồn giận khởi lên từ ý thức. Chưa hề có một loại phiền não nào không được ý thức của các vị chen vô để làm cho nó sinh sôi, nảy nở, trưởng thành và tàn phá thân tâm của các vị cả. Các vị chỉ cần dùng cái ánh sáng của con mắt bên trong tâm thức của các vị nhìn thì thấy mọi thứ phiền não đều có cái nguồn gốc từ ý thức của ta gia cố. Và mình làm được một việc nội quán, có nghĩa là cái ý thức đó cũng bị ta nhìn thấy nữa. Ý thức đó cũng là cái người bị ta nhận diện nữa. Ta là ánh sáng nhận biết, nhìn mọi thứ sinh khởi trong tâm thức ta. Thế thì tự nhiên các vị vượt thoát được bao nhiêu cái chướng duyên đặt ra trong đời sống của các vị. Dễ dàng chứ không khó gì cả. Mình đơn cử những cái chướng duyên về cái lĩnh vực cạn của đời thường, đó là bị mạ lị, bị mắng chửi, bị vu khống, bị nói xấu. Thế nhưng mà chướng duyên ở nhân gian này bao nhiêu thứ? Trùng trùng điệp điệp, thưa các vị. Mọi thứ nó có thể trở thành chướng duyên với các vị. Và khi nó trở thành chướng duyên đối với ta thì thưa các vị, có khi mình mất một ngày, nhiều ngày để mình giải trừ, để cho thời gian hàn vá lại tâm thức của ta. Mình bị buồn, bị giận, bị ghét, bị thương, bị tổn thương mọi thứ, thì thưa các vị, mất nhiều thì giờ vô cùng nếu mình không biết pháp tu. Còn nếu mình biết pháp tu thì mình hóa giải nó trong vòng 1 phút, 2 phút thôi. Chỉ cần dùng nội quán hóa giải thôi. Trong đời sống này, vô thường là cái gì nó đến rất là tất nhiên trong cuộc sống của chúng ta. Người thân của chúng ta có khi nay dày mai khác, thương đó rồi ghét đó, mới nói một lời dịu ngọt dễ thương nó quay mặt lại nạt một cái đùng, cái tự nhiên là tâm thức mình đang ở trên tầng cao rớt xuống ngay ở dưới liền. Không biết các vị có gặp như vậy chưa. Câu thứ nhất nói nghe mát lòng làm sao, câu thứ hai nói nghe đầy cay đắng. Và khi cái cay đắng nó xảy ra, cái bất an nó xảy ra trong tâm thức các vị, thì nếu mình người tu giỏi thì ngay tức khắc mình làm được một điều liền. Điều gì? Cái cay đắng nếu nó xảy ra với ông A, ông B thì không dính gì mình, không bận tâm, mà không cần biết làm gì. Nhưng cái cay đắng nào mà nó xảy ra với các vị thì có nghĩa là các vị có quyền nhìn nó chứ, phải không? Cái buồn, giận, ghét, thương, cay đắng của người kia thì ta không nhìn thấy, ta có nhìn thấy ngoài mặt của họ chút thôi, chứ ta không thể nhìn sâu trong cái gốc gác sinh khởi của nó. Nhưng nếu cái buồn, cái giận, cái đắng cay nó khởi lên trong tâm của các vị thì ai thay thế cho các vị để nhìn? Không ai cả, ta nhìn được nó thôi. Và duy nhất chỉ có ta là người nhận biết nó. Thế thì ta có quyền làm cho nó sinh khởi, kéo một hàng dài từ lãi mẹ nó sinh lãi con, được lắm. Ta cũng có quyền cắt đứt ngang đây bằng cái nhìn là nhân chứng của mọi thứ bằng con đường nội quán, thì cắt đứt liền chứ không có căn gì cả. Đó là cái điều mình chia sẻ rất là cụ thể để các vị có thể tu tập được. Người thân của mình quay lưng nói vài lời chuyện buồn nó nhỏ, rồi cái chuyện tất yếu nó sẽ xảy ra. Đó là ví dụ như các vị đều còn người bạn đời của mình, đành rằng người ấy sống là một cục nợ của mình. Thế nhưng mà người ấy ra đi rồi thì trở thành một cái nỗi buồn rất là lớn, chiếm đầy tâm thức của ta. Sống với nhau 50 năm, 60 năm trong nhân gian, đành rằng nó có những cái lúc buồn giận vô cùng, chán vô cùng, muốn đem bán đi cho người khác. Thế nhưng mà rồi khi người đó bất thần ra đi, tự nhiên cảm thấy đời sống mình rất là trống trải, rất là cô đơn, rất là vắng vẻ. Nhất là nhà, con cái bây giờ nó đều ở xa cả, còn có mình ông già đó, hoặc là có mình bà già đó hu hỉ với nhau mà người ra đi rồi. Thưa các vị, nhìn thấy cái nhà nó rất là thê lương. Ở đây các vị có gặp như vậy chưa? Thưa các vị, cái trường hợp đó thì cái phương pháp nội quán này rất là tuyệt vời để các vị tu. Thê lương là một cảm thọ, cô đơn là một cảm thọ, buồn bã là một cảm thọ mà sớm muộn gì ta cũng gặp nó cả. Sớm muộn gì ta cũng gặp người thân ta ra đi cả. Có những trường hợp, thưa đại chúng, là có những trường hợp không phải tre khóc tre, mà tre khóc măng đó cũng xảy ra. Thế thì những lúc buồn vô cùng đó, những lúc đó Phật Pháp rất là cần để cứu vãn các vị, chứ không có ai cứu các vị được cả. Lúc đó các vị hãy thử trầm tư lại, ngồi yên bình lại, nhìn cái buồn của mình nó đang gặm nhấm dò xé lòng mình. Và khi mình nhìn nó thì nó là cái bị nhìn. Ta là nhân chứng của tất cả những cái buồn ấy. Nhân chứng thì sao? Nhân chứng là người làm chứng, người nhận biết, người nhìn thấy nó đến, nó đi. Ta chỉ làm một việc giản dị, đơn thuần là nhìn cái sự đến đi của nó thôi. Mình đừng có làm cái gì để hết buồn cả. Ta hãy chấp nhận cái buồn như bản thân của nó tự đến với ta. Rồi ta chỉ làm một việc giản dị là ta nhận biết nó đến và đi trong ta thôi. Thế thì cái buồn ấy ra đi rất là nhẹ. Và các vị hãy chuẩn bị đi là vừa. ai rồi cũng gặp nó cả. Thưa đại chúng, là cái điều này nó rất là tất nhiên thôi. Và có một hôm tôi thử ngồi tôi nghĩ, ví như cái vị thầy tôi kính mến vô cùng đó, ông năm nay 80 ngoài rồi, và hơn trong năm thì ông nằm bệnh viện, thiên hạ đổ xô nhau về thăm về nuôi. Và tôi về tôi thăm ông cụ hồi năm rồi, tôi nói bạch thầy, con nhớ là từ ngày mỗi năm vào tháng 12 thì có cái giỗ tổ, tức là ông cụ ông làm giỗ thầy của ông, thiên hạ ai cũng đều đổ xô về cả, nhưng mà con thì con chưa bao giờ về giỗ tổ cả. Tại vì cái ngày đó nó rất là đông đảo người, mình về chủ yếu là để họp mặt huynh đệ cho vui. Thế nhưng mà cái điều mình muốn mỗi lần về với thầy rồi không phải là cái chuyện ồn ào gặp mặt huynh đệ, mà ngồi chơi với thầy thôi. Cho nên ngày đó mình không có ngu dại chi về để cho nó mất thì giờ. Ông cũng có rảnh đâu mà tiếc mình, cho nên chưa bao giờ về một lần giỗ tổ. Điều thứ hai nữa là mình đi vô thăm ông cụ là những ngày rất bình thường mình mới đi, ngày lễ lược không đi. Tại vì lễ lược mình đâu có thì giờ, thưa các vị. Thì giờ tiếp bao nhiêu người, mình vô đó mình ngồi thì nhìn gật đầu chào cái thôi, chứ đâu có nói được câu nào, cho nên lễ lược không về. Ngày bình thường đi thăm thầy. Và cái điều này nó cũng sẽ xảy ra là khi thầy bệnh, khi thầy chết con không có về à? Con nói trước đó. Ông nói, ồ, chuyện đó đương nhiên chứ, ngày đó chứ về làm chi. Thì ra là thầy trò cảm thông nhau. Thưa các vị, giữa ông thầy với ông thầy cảm thông nhau thì nó dễ. Thế rồi tôi gặp bà cụ tôi, tôi nói tôi về đây má lên thăm thì rất là tốt, chứ không thì tôi cũng không có về thăm bà đâu. Ông nói, sao kỳ vậy? Tôi nói thưa với bà là tôi đã đi hồi năm mười mấy tuổi tới hôm nay, tôi đã thoát khỏi cái vòng vai của gia đình tới nhiều chục năm, bây giờ là 60 ngoài tuổi, bà 80 ngoài tuổi. Đúng ra bà thiếu nợ với tôi rất là nhiều, bà nuôi mấy đứa kia đứa nào cũng đàng hoàng, còn riêng tôi mười mấy tuổi là tôi ra khỏi nhà, bà chưa hề nuôi tôi thêm được ngày nào, cho nên bà thiếu nợ với tôi. Tuy nhiên tôi không đòi, và tôi chỉ nói một điều là bao giờ bà bệnh nè, bà mất ấy, và kể cả tôi về đây thì bà lên thăm, chứ tôi không có về nhà thăm. Tại vì tôi bây giờ là con người của chùa chứ không phải con của má nữa, cho nên cái tình riêng hãy để một bên, bây giờ là giải quyết mọi việc bằng tình chung thôi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là bà bệnh, bà mất, ví dụ như mấy em mà nó có điện thoại qua thì tôi cười cười, tôi nói ồ vậy hả, bà bệnh hả, rồi chừng nào bà mất. Nếu bà mất thì mấy đứa bay cứ chôn thôi. Khi nào mà điều kiện cho phép, đúng ngày giờ mình về lại để có những công việc thật sự cần thiết thì mình về, chứ còn cái chuyện đến đi của bà thì đó là cái lẽ sinh diệt vô thường, rất là tự nhiên thôi, chứ mình không có lăng xăng nghe bà bệnh mà chạy về. Các bà nói, ông nói sao nghe có không có tình nghĩa gì hết. Mình cười cười nói, thưa tình nghĩa thì tôi rất là tình nghĩa. Hồi lúc sống sự rất là tròn tình tròn nghĩa của một đứa con, những gì cần làm đó làm. Rồi những lúc bà chết thì những lúc đó không cần làm nữa, những lúc đó thì thưa ở nơi này cũng có thể hồi hướng công đức lành cho bà được, cho nên không nhất thiết phải về. Cho nên má nhớ vậy, đừng có thấy tôi không về mà buồn nghe. Cái bà thấy có vẻ cũng hơi eo xèo ủ dột và hơi buồn. Và nhất là các Phật tử bên đây nghe nói thầy về mà không thăm bà cụ, cái họ hơi ngạc nhiên. Nhưng mà thưa các vị, có gì đâu mà ngạc nhiên, đó là chuyện rất là thực vậy thôi. Và thưa đại chúng là mình kể đôi điều để thưa cùng các vị là có những việc ta phải chuẩn bị ngay bây giờ. Ngay bây giờ các vị không chuẩn bị thì thưa sẽ đến lúc các vị chuẩn bị không có kịp. Cái buồn, cái giận, cái bất thường của cuộc đời nó sẽ đến với ta ngày một, ngày hai, chứ nó không có hứa hẹn là 5 năm, 3 năm nó mới xảy ra. Cái chuyện vô thường của đời người nó không hề hẹn hò với các vị. Thế cho nên hãy tu từng phút từng giây để chuẩn bị ngay bây giờ. Và mình nói quanh một vòng để trở lại vấn đề rất quan trọng là nội quán này. Thưa làm thế nào để chúng ta có thể nội quán gì dễ? Làm thế nào? Thưa đại chúng là có một cái con đường rất là tuyệt vời, nó đưa các vị đi vào chiều sâu của tự thân các vị. Đây là cái con đường mà Đức Thế Tôn ngày xưa đã mở ra để chúng ta thăm dò vào bên trong thân tâm của ta. Các vị thử hình dung cái gì nó có thể đưa các vị đi vào bên trong thân của các vị dễ dàng. Cái gì? Thưa, cái khả năng tuyệt vời chính các vị có thể thăm dò vào bên trong của các vị là hơi thở của các vị. Nó đi vào bên trong. Có phải vậy không? Và mình dùng cái khả năng nội quán để trị liệu phiền não, khổ đau, ưu tư, phiền muộn. Thưa đại chúng, là cái điều tiên quyết nhất chúng ta phải thực tập đó là các vị thử làm nó bằng một cái phương tiện mà các vị tự có, đó là hơi thở của các vị. Nó sẽ đưa các vị vào bên trong thân của các vị trước. Có hai điều phát sinh rất là tuyệt vời. Điều thứ nhất là khi các vị an trú với sự nhận biết ngay nơi hơi thở, để hơi thở đi vào trong tự thân các vị, thì hơi thở nó sẽ có phẩm chất vô cùng so với hơi thở bình thường của chúng ta. Chúng ta sống cả ngày, hay nói cho nó đúng nghĩa thì sống cho tới bây giờ, ta thấy hơi thở là cái gì rất là bình thường, mình chưa hề bận tâm tới nó. Thế nhưng mà nếu các vị ngột ngạt, các vị sẽ thấy hơi thở quan trọng nhất so với những thứ khác. Nước uống quan trọng thứ hai thôi. Người ta có thể nhịn cơm được một tháng, nhịn nước phân nửa thời gian, mà nhịn thở càng ngắn nữa. 5 phút không thở được là chết mất. Có 5 phút không hay là ít hơn? Thưa các vị, là hơi thở mà không vô được thì máu nó không lên, não nó nuôi được. Nếu người ta có thể cứu được trái tim của các vị đập, thế nhưng mà hệ thần kinh não này chết thì không có cách gì cứu được. Không có làm hô hấp nhân tạo hay là làm cách gì để cứu sống được thần kinh não của các vị. Do vậy cho nên hơi thở cực kỳ quan trọng. Nó là cái phần nối liền giữa vật chất và tinh thần và tình cảm. Tình cảm của mình xoay chiều, thế thì cái điều biểu hiện đầu tiên là trong hơi thở của các vị. Thế nào là tình cảm xoay chiều? Vui bất thường, hơi thở khác. Đang bình thường hơi thở khác, mà giận thì hơi thở khác. Không cần các vị phải nói là tôi đang giận. Nhìn các vị thở hỗn hào, hỗn hển, hơi thở nó ngang cổ, nó đi ra thì biết đang giận, tiếng ruột, tiếng gan rồi. Phải vậy không? Thế thì hơi thở nó quan trọng ở chỗ là nó nối liền từ thân đến tình cảm, đến tâm của ta. Và mình chỉ cần là mỗi việc là nhận biết, tức là đem cái ý thức của các vị nhận biết hơi thở nó đang đi vào, hơi thở đang đi ra. Đó là cái điều quan trọng các vị làm cho các vị đi vào bên trong để thăm dò chiều sâu của thân các vị. Mình tưởng như cái vấn đề này nó rất là nhàm, rất là bình thường, thưa không? Các vị nhìn vào những bài kinh Đức Thế Tôn dạy các vị A-la-hán ngày xưa tu tập thì các vị thấy quan trọng vô cùng. Đức Phật dạy cái căn bản đầu tiên là các thầy hãy biết hơi thở vào, biết hơi thở ra thôi. Và mình tưởng cái điều này rất bình thường, thưa không bình thường đâu. Các vị nắm được hơi thở thì các vị làm chủ thọ mạng, các vị trị liệu được tật bệnh, các vị trị liệu được buồn giận, bất an nơi thân của các vị. Có điều người tu chúng ta, người tu sĩ hay cư sĩ của truyền thống Phật giáo Bắc Tông, các thầy không có khai thác vấn đề này cho kỹ. Các thầy cứ khai thác cái lý cao siêu màu nhiệm ở trên trời cao thôi. Cho nên chúng ta hiểu lý rất là giỏi, nhưng mà cái sự thực tập của chúng ta rất là dở. Do vậy cho nên buồn nè, giận nè, ghét nè, thương nè, sao động bất an trong tâm thức ta trị không được. Ta không có cách gì làm cho nó dịu hết. Lúc đó thì vận dụng cái lý thuyết là giận ơi giận, mi đừng giận, tội nghiệp ta, nó không có nghe lời đâu. Phải thực tập ngay bây giờ, tức là làm thế nào an trú sự nhận biết ngay nơi hơi thở để đem cái sự nhận biết mình vào bên trong. Thì lúc bấy giờ các vị mới có khả năng trị liệu cái buồn, cái giận của các vị được. Do vậy, thưa các Phật tử, là cái sự thực tập đầu tiên để đi vào nội quán thì các vị hãy làm một việc là nhận biết hơi thở đang đi vào, nhận biết hơi thở đang đi ra. Và cái điều mình diễn giải như vậy có dễ để các vị thực tập không? Mức độ đầu là thế này: ta thở vào thở ra, nhưng mà tâm thức ta nó đi bồng bềnh mấy gió chứ nó chưa bao giờ dừng lại ngay nơi hơi thở. Cái việc cần làm đó là mình hãy lợi dụng những cái thời giờ trống của một ngày, như lúc rảnh rang, lúc không có việc chi làm, thôi đừng mở tivi nữa, phim Hàn Quốc, phim trưởng gì đó, phải xếp qua bên cách khóa tử cụp lại, cái này không cần kiếm nữa. Thưa các vị, thì giờ mình đã tiêu phí vì những cái chuyện vô ích rất là nhiều rồi, bây giờ cái thì giờ còn lại nó không nhiều lắm đâu. Cho nên những lúc mà rảnh rỗi, các vị hãy thử làm một việc là nằm dài trên sofa, ngồi tựa vách tường, ngồi thừ người ra, không làm gì cả. Hãy ngồi nhắm mắt lại, thưởng thức hơi thở đi vào đi ra. Hít vô, thiền sư Sayadaw Mahasi ngài dạy là đặt tay vào bụng vậy, ngay vùng rúng của ta. Thở vào, nhận biết nó phồng lên, thở ra nhận biết nó xẹp xuống. Chán gì vậy thôi. Và các vị ứng dụng được điều này lâu dần thì thưa đại chúng là các vị sẽ thấy hơi thở của mình càng ngày càng dịu, càng nhẹ. Và hơi thở mình càng ngày càng dài, tức là cái sự thanh lọc của nó đối với phế nang, nó thanh lọc rất là tốt, nó làm cho máu mình càng ngày càng tươi lại. Máu mà đỏ thấm là nhờ oxy đi ngang qua phổi của mình để có thể chuyển tải được những cái độc tố, nó luyện lọc lại qua gan để trở thành dòng máu đỏ lại. Thế thì cái bước cạn đầu tiên là nó làm cho các vị sẽ cảm thấy là cơ thể mình càng ngày càng khỏe hơn, tật bệnh nó bị đẩy lùi. Cái sâu hơn thưa các vị, dần dần thì các vị sẽ tập thành một cái thói quen, một cái tính cách là những cái sao động buồn phiền bất an nó khởi lên trong tâm thức các vị, các vị sẽ có một thói quen là trước khi phản ứng, bằng cái sự phản ứng sốc nổi mà mình đã làm lâu nay, ai nói nặng một lời thì mình nói một lời cái đùng lại mặt người ta. Bây giờ mình sẽ có một cái thói quen là khi những cái cảm thọ trong các vị nó khởi lên, như buồn, như giận, như bất an khởi lên, các vị quay về với hơi thở, đặt tay vùng bụng, thở vào cảm giác bụng đang phồng lên, thở ra cảm giác bụng đang xẹp xuống. Và không cần làm gì nhiều, không cần dùng ý thức của mình để kéo hơi thở xuống cho sâu hay là không sâu gì cả. Hãy nhận biết là bụng đang phồng lên, đang xẹp xuống, tức là đặt cái ý thức của mình vào cái vùng bụng, vùng đan điền. Thì các vị sẽ cảm nhận được một điều là hơi thở tự nhiên dần dần nó sẽ sâu, sẽ dài, nó rất là tự nhiên thôi, rất nhẹ, rất thanh và rất là khỏe. Và khi làm được điều này rồi thì thưa các Phật tử là cái buồn, cái giận, cái bất an, cái lo lắng của các vị không cần làm gì thêm mà tự nhiên nó bay đi mất. Tự nhiên các vị loại trừ tất cả những cảm thọ khó chịu, bất an trong các vị. Và mình tu có nghĩa là mình làm cái công việc trị liệu gần nhất là trị liệu được những cảm thọ xung động nơi tâm thức của ta. Không trị liệu được nó thì thưa các vị, mình chưa phải là người tu giỏi. Mình chỉ là người nắm đuôi phiền não mà chạy theo nó cho vui thôi. Nó đi tới đâu mình theo tới đó thôi. Cái buồn nó đi tới đâu mình chìm theo nó tới đó. Cái giận nó đi tới đâu mình chạy theo đuôi nó tới đó. Chứ mình không có thể, không lấy dừng lại được. Thế thì các vị cả một đời làm cái đuôi của phiền não, không bao giờ làm cái gì được đối với nghiệp thức mênh mang của mình cả. Cho nên cạn nhất ở mức độ căn bản nhất của người tu, dù là cư sĩ hay là tu sĩ, phải làm được một điều là thực tập trên hơi thở, nội quán ở từng rất là cạn để chuyển hóa phiền não khổ đau nơi chính tâm thức của ta. Mình làm cho nó vơi, làm cho nó nhẹ, làm cho nó lỏng đi, thì thưa các vị, đời sống của các vị mới nếm được một chút niềm vui và an lạc. Bằng không thì giữa cuộc đời này, cái gì nó cũng làm ta phiền não, cái gì nó cũng làm ta bất an. Và cuộc sống mình, thưa các vị, kiếm được một ngày vui không phải dễ, rất là khó. Nếu các vị tu thì các vị làm cho cuộc đời các vị sẽ nở hoa. Còn không tu thì dù cho các vị mỗi ngày đi lễ 10 chùa, không cần phải đầu năm mới đi thập tự, mỗi ngày đều đi thập tự, thế nhưng mà phiền não vẫn một bụng đầy thôi, không có cách nào giải tỏa được cả. Thế thì rất là tội nghiệp cho đời sống của chúng ta. Tóm lại một điều thưa các vị, cái yếu tố rất là tuyệt vời và căn bản đó là hơi thở nó đưa các vị vào chiều sâu nơi thân của các vị trước. Có cái gì đi vào thân của ta đâu ngoài hơi thở. Hơi thở nó đi vào rất là sâu, mà mình khéo thở thì hơi thở nó sẽ đi xuống tới cái vùng đan điền, nó làm ấm vùng đan điền. Và ấm đan điền có nghĩa là nó làm cho thận khí của các vị khỏe mạnh, tuổi thọ các vị dài hơn, tẩy lùi được tật bệnh. Và rõ ràng là thưa các vị, người ta kích thích sự sống con người, kích thích tuyến thượng thận thôi. Tất cả những loại thuốc hồi dương nó đều là loại thuốc kích thích tuyến thượng thận cả. Các vị đều có một chút ít về y học, các vị biết điều này rất là rõ. Và thưa các vị, sự sống nó được hình thành từ ngay cái trung tâm của cơ thể, đó là cái vùng thận. Thở, các vị đặt tay vào vùng bụng như ngài Sayadama Si ngài dạy thì các vị thấy rất là tuyệt vời. Đang mệt nhọc, đang buồn rũ rượi, đang bất an, mà nếu các vị nhớ lại một điều là chúng ta chỉ cần thở thôi là dẹp hết mọi việc, đừng bận tâm nữa. Hãy đặt sự chú ý vào hơi thở, thở 5 hơi, 3 hơi, cơ thể các vị nhẹ lại, khỏe lại. Và mình thực tập được điều này càng ngày càng giỏi, đạt đến chiều sâu thì thưa các vị, sẽ có một lúc nào đó các vị làm chủ được hơi thở, có nghĩa là các vị làm chủ được sinh mạng của các vị. Lúc bây giờ mình thấy cuộc đời này việc đáng làm đã làm hết rồi, không còn gì bận tâm nữa, thế thì ưng ra đi thì làm gì? Ngừng thở là đi thôi. Làm chủ hơi thở là chưa đến lúc không cần sống nữa, là dừng hơi thở lại là nó đi thôi, chứ không có gì khó khăn cả. Mình tưởng mấy ông thiền sư ngày xưa ổng có cái phép màu gì ổng có thể chết sống tự tại. Thưa giảng gì một điều, ổng chỉ không thèm thở nữa là ổng đi thôi, ổng đi rất nhẹ nhàng chứ có gì lạ đâu các vị. Chỉ vậy thôi, tắt hơi thở là đi thôi. Đó là khi chúng ta đi vào cái tầng sâu của sự tu tập thì thành đạt được như vậy. Và tóm lại một điều mình nhắc lại đây, thưa các Phật tử, ở mức độ cạn nhất thì các vị quan niệm đời sống này mọi thứ như thượng duyên hay chướng duyên đều là cái điều kiện để mình phát triển đời sống tâm linh. Ta ghé lại hành tinh này chơi ngắn lắm, chút xíu thôi rồi ta ra đi. Chưa có một người nào ở đây 200 năm đâu, chắc như vậy. Và nhiều lắm là các vị sống hơn 100 tuổi là các vị khéo giữ gìn lắm. Nhưng mà thưa người Việt, chúng ta ít có ai hơn 100 tuổi, ít lắm. Cho nên hành tinh này là cái cõi tạm, chúng ta ghé lại đây để làm gì? Để có điều kiện phát triển đời sống tâm linh. Thế còn đời sống các vị có mặt trên nhân gian bằng hai bàn tay trắng rồi các vị ra đi, các vị cũng không đem được cái kilo hột tròn nào đi cả, không có cái viên kim cương nào trên tay các vị giữ được cả. Ví dụ như con nó có thương trước khi chết, nó muốn bố mẹ nó mở miệng ra, ra vàng ra bạc, nó bỏ sang đây một hai thỏi vàng thì thưa các vị cũng không còn. Các vị đi không hề dính gì với vật chất, cho nên ta ghé lại đây rồi ta ra đi, ta giả từ hết mọi thứ. Này của cải, này tài sản, này người thân, ta không nắm tay ai đi hết, ta đi một mình trong cõi vô hình mịt mùng thôi. Cho nên hãy quan niệm là nơi đây là cái trường học để nuôi lớn đời sống tâm linh ta. Ta chưa thể thành đạt được cái con đường vô sinh như các vị A-la-hán chứng nghiệm Niết Bàn, thì hãy quan niệm là ngay nơi hành tinh này là cái môi trường để ta làm cho đời sống tâm linh mình nó phát triển cao hơn, để cho cái sự giác ngộ nó kề cận với Phật hơn. Đức Thế Tôn đã hà sa kiếp trở đi trở lại trong cõi đời này để làm mỗi việc là làm cho cái thành tựu cuối cùng đó là quả giác ngộ. Ta cũng vậy thưa các vị, mình quan niệm về đời sống như thế thì mình sẽ thấy là mọi chướng duyên trở thành thượng duyên đối với ta. Cái gì nó cũng là một cái chất thân để làm cho cái tâm bồ đề của mình càng ngày càng dũng liệt, nó làm cho cái từ bi lực, cái nhẫn lực của mình càng ngày càng dày, để nó làm cho cái đời sống tâm linh của mình càng ngày càng sáng. Chứ không phải là ta đến đây để buồn, để khổ, để bất an, để sầu muộn đâu. Cũng không phải mình đến đây để đắm chìm vào những thứ vật chất phù hoa. Cũng không phải mình đến đây vì hẹn hò với ổng hay với bả gì cả. Thưa gặp nhau chỉ là việc tình cờ, đến rồi đi rồi chia tay thôi. Hãy có quan niệm như vậy về đời sống, chắc như vậy thôi à. Các vị không phải là những người hẹn hò với nhau. Nếu anh Hùng mà không gặp chị Hương thì sẽ gặp một bà khác, chứ không phải là nhất thiết phải gặp chị đâu, chắc như vậy thôi. Cho nên thưa, ta đến đây ta có mặt trong cuộc đời để nâng đời sống tâm linh ta lên cao. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba rất là quan trọng, thưa các vị, là cái con đường nội quán mới có thể loại trừ phiền não, khổ đau, bất an, sầu muộn cạn, là đời sống các vị có được niềm vui, có được hạnh phúc cũng bằng nội quán. Sau, thưa các vị, cũng bằng nội quán mà các vị có thể giải trừ được cái chấp ngã của các vị, thể nghiệm được trạng thái tâm Phật bất sinh, an trú được trong trạng thái niết bàn cũng bằng con đường nội quán. Và cái phương tiện nội quán để các vị đi vào từ cạn đến sâu, đó là hơi thở của các vị. Không có một truyền thống tu chân chánh nào không đi vào bằng hơi thở cả. Từ thiền Vipassana cho tới thiền Đông Độ, cho tới các pháp môn thực tập, kể cả những cái bộ môn bình thường để nuôi dưỡng thân tâm của các vị bằng khí công thôi, cũng đi vào bằng hơi thở. Có phải vậy không? Cho nên hơi thở đưa các vị đi vào chiều sâu của thân các vị, đưa các vị đi vào những cái tầng cảm thọ để các vị có thể trị liệu những cái tật bệnh, u buồn, trầm uất nơi tâm của các vị. Cái con đường hơi thở rất là quan trọng và rất là tuyệt vời. Chúng ta là những người tu phải thực tập như thế này thôi. Có một phút giây rảnh, xin các vị hãy nhớ là ta hãy ngồi thở thôi. Hãy thưởng thức từng hơi thở của ta, rồi dần dần cái điều đó nó sẽ trở thành thói quen của các vị, thành tính cách của các vị. Rồi cái chuyện vui buồn phiền giận của người ta vung vãi đến các vị, mình thích thì mình nghe chơi, còn không thích thì mình đang làm cái công việc giản dị là tôi đang thở đây, tôi đang thưởng thức hơi thở tôi đây. Thì thưa các vị là không ai chửi mắng mà xúc phạm các vị cả, không ai đụng vào đời sống các vị cả. Và mong rằng đại chúng hãy ghi nhận điều này cho thật kỹ và thực tập những cái căn bản như thế này. Bằng không thì mình tu 50 năm, 30 năm mà bụng đầy phiền não nghiệp chướng thì tội nghiệp cho mình, tội nghiệp cho đạo Phật nữa. Đức Thế Tôn là một bậc toàn giác, thế mà ngài dạy đệ tử ngài thì không ai có một chút giác ngộ là hết tội nghiệp cho ngài chứ, phải không? Ngài là bậc toàn giác mà dạy chúng ta, dạy khô cổ Tam Tạng Thánh Điển chắc một nhà, thế mà môn đồ đệ tử của ngài không có chút giác ngộ nào hết, ở một bụng phiền não sống giữa nhân gian rồi khổ não, rất là tội nghiệp. Cho nên các vị hãy thương Đức Phật mà tu nha, thương chính bản thân mình mà tu. Rồi xin phép đại chúng dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị. Các vị lễ rồi, các vị chắp tay chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn